Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhu cầu kỷ luật phần 2. Trong tuần trước, chúng ta đã cùng học về những phương cách kỷ luật là quy định, làm gương và truyền cảm hứng. Ở phần truyền cảm hứng cho biết, nếu cha mẹ sống hạnh phúc thỏa lòng, sẽ ảnh hưởng tích cực trong vấn đề nuôi dạy con cái, giúp hình thành tư cách đạo đức tốt nơi con cái. Hôm nay, chúng ta cùng học hỏi từ gia đình đầu tiên trong Kinh Thánh, đó là gia đình Adam và Eva. Những chương đầu trong Sách Thế Ký khắc họa những điều kiện tốt nhất để gia đình này có thể sống hạnh phúc. Hôn nhân được Chúa làm chủ hôn, có nơi ở thuận lợi, có công việc ổn định là trồng và giữ vườn. Theo Sách Thế Ký chương 2 câu 15, mỗi ngày được gắn bó trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với nhau cách phước hạnh. Nếu ông bà Adam và Eva cứ sống thỏa lòng trong phước hạnh như vậy, thì con cháu họ sẽ ảnh hưởng những điều vui mừng tích cực. Thế nhưng họ đã có những quyết định sai lầm, tổn thương mối liên hệ với Chúa, dẫn đến những xung đột, đổ lỗi cho nhau và cả đổ lỗi cho Chúa nữa. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 9 đến câu 13. Có phải Chúa không ban cho họ hạnh phúc không? Ngài đã ban tặng những điều tốt nhất để họ sống hạnh phúc với Chúa và với nhau. Nhưng chính những quyết định cá nhân của họ đã làm hỏng gia đình hạnh phúc Chúa ban và gây tổn hại không chỉ cho hai người mà liên lụy đến cả dòng dõi. Trong câu chuyện giữa Satan và bà Eva cho thấy bà đã chủ quan trong cách sống, tạo cho ma quỷ cơ hội lung lạc bà qua việc bà dành thời giờ lắng nghe trao đổi với ma quỷ. Kinh Thánh chép, rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 5, chúng ta thử hình dung, nếu lúc ấy bà Eva không nghe con rắn, chạy đến nói mọi việc với chồng, hoặc bà nhớ rõ mọi ngày chỉ nói chuyện với Chúa và với chồng chứ đâu có nhân vật này, cảnh giác cao độ về sự xuất hiện bất thường ấy, thì mọi việc sẽ ra sao? Thế nhưng bà Eva đã tập trung nghe mọi lời ma quỷ rót vào tai, biến câu khẳng định từ lời Đức Giê-hô-va truyền dạy, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Theo Sách Thế Ký chương 2 câu 16-17, thành câu đầy nghi vấn, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 4, tại sao ngay lúc này bà Eva không lên tiếng phản đối những lời không chính xác của ma quỷ? Phải chăng chính bà cũng không nhớ rõ lời phán của Chúa, nên khi nghe tưởng rằng đó là đúng? Như vậy, ngoài tính chủ quan, dành thì giờ tập trung nghe ma quỷ nói, bà Eva còn không ghi nhớ lời phán của Chúa cách chắc chắn, tỏ tường, nên đã tạo cơ hội cho ma quỷ gieo vào lòng vào trí, Không chỉ bà Eva sai trật, mà cả ông Adam đứng gần đó cũng không lên tiếng can ngăn vợ. Rồi khi bà hái trái, ăn trước, rồi mới trao cho ông trái đã ăn dở dang, thì ông cũng ăn. Theo Sáng Ký chương 3 câu 6. Nếu lúc ấy, ông Adam thực thi quyền lãnh đạo gia đình, quở trách bà Eva, liệng trái cây đó thật xa, thì việc gì sẽ xảy ra? Nếu ông quở trách cả ma quỷ đã nói những lời không chính xác về mạng lệnh của Chúa, thì hẳn bức tranh lúc ấy đã khác rồi. Nhưng ông Adam không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo gia đình, không giải quyết, mà còn trở nên tòng phạm trong sự sai trật của bà Eva, để rồi sau đó đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Chúa. Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 12-13. Khi những người làm cha mẹ không học tập để kỷ luật bản thân, thì sẽ gây ra bao tai ách, không chỉ cho bản thân, mà còn đến cả con cái cũng chịu ảnh hưởng lâu dài. Đến khi ông bà Adam có con, thì con trai họ là Cain cũng đã sống theo cách muốn gì làm nấy, không chút rèn tập kỷ luật bản thân. Thích dâng thổ sản thay cho con chiên, thích giận hờn thì cứ giận. Thậm chí Chúa hỏi, cớ sao ngươi giận, vẫn không khiến ông Cain thay đổi thái độ. Cuối cùng, để thỏa mãn bản thân, ông đã giết em mình là Abel. Theo Sách Ký chương 4 câu 6 đến câu 8. Cha mẹ không sống trong hạnh phúc thỏa lòng, thì làm sao con cái có được hạnh phúc, chỉ còn là bất hạnh mà thôi, như gia đình Adam, Eva. Không khí yêu thương trong gia đình có mối liên hệ chặt chẽ đến việc đáp ứng nhu cầu rèn tập kỷ luật cho con cái. Một nhà giáo dục cơ đốc đã viết, nguyên tắc kỷ luật đầu tiên của con cái là phát triển lòng kính trọng đối với cha mẹ. Điều này quan trọng không chỉ do sự dạy dỗ của cha mẹ, mà còn vì mối liên hệ cha mẹ con cái đặt nền tảng cho mọi mối liên hệ khác của con cái. Ông đưa ra lời khuyên, nếu bạn muốn con cái chấp nhận những tiêu chuẩn của bạn khi nó đến tuổi thiếu niên, thì bạn phải đáng cho con cái tôn trọng từ khi nó còn bé. Hẳn chúng ta đều hiểu lời khuyên này nhắc nhở mỗi cha mẹ cần kỷ luật bản thân trước khi giúp con cái hình thành kỷ luật cho đời sống của chúng. Trong thực tế, nhiều cha mẹ ngồi xem phim bộ mà lúc nào cũng cấm con nghiện game. Cha mẹ không ngăn nắp mà lúc nào cũng quát mắng con cái không biết thu xếp góc học tập cho gọn gàng. Cha mẹ cư xử với nhau không chút tôn trọng mà dạy con phải hiếu thuận tôn kính cha mẹ lễ phép với mọi người. Con cái chúng ta học bằng mắt nhiều hơn học bằng tai. Thay vì chỉ nói và nói nhiều thì cần cẩn trọng trong cách sống mỗi ngày để truyền cảm hứng cho con cái trong nếp sống kỷ luật bắt đầu từ bản thân. Một nguyên tắc khác là kiểm soát chứ không cằn nhằn. Với nhịp sống hối hả, cha mẹ nào cũng khá tất bật hết việc nọ đến việc kia, từ sáng tinh mơ cho đến khi đi ngủ, nên rất dễ bị rơi vào bẫy cằn nhằn. Bảo ban con làm việc gì đó rồi cứ lặp đi lặp lại, nếu thấy con cái chưa kịp hoàn thành như ý mình. Khi thấy cha mẹ luôn miệng cằn nhằn, thì con cái dễ có phản ứng không vâng lời, hoặc cứ từ từ nhẫn nha, chọc cho cha mẹ thêm giận dữ cằn nhằn nhiều hơn. Sau đó, chúng có thể giấu nụ cười hoặc đi chỗ khác để tránh cơn bùng phát tiếp theo. Một tín hữu nọ sống gần nhà thờ, tiếng la hét con cái suốt ngày vang lên, cả xóm đều nghe. Nào là, mẹ nói con có nghe chưa? Dẹp chỗ quần áo cho gọn vào, sắp xếp bàn học cho ngay ngắn xem được chưa, vân vân. La hét cằn nhằn suốt, khiến con cái không muốn về nhà. Chúng thường tìm cách qua nhà thờ, chơi học bài. Một hôm chúng hỏi vị mục sư, Người theo Chúa mà cằn nhằn quanh năm suốt tháng thì có lên thiên đàng không? Nếu lên thiên đàng mà phải ở chung với mấy người như vậy, thì con không muốn lên thiên đàng đâu. Thật xót xa, khi chỉ vì muốn kiểm soát con cái mà cha mẹ không kỷ luật bản thân, gây ra những tổn thương từ tinh thần đến cả lĩnh vực đức tin của con cái mà cha mẹ chẳng ngờ. Những cha mẹ có thói quen cằn nhằn con cái sẽ để lại những ảnh hưởng tiêu cực, khiến chúng gặp khó khi xây dựng các mối liên hệ với người khác khi vào đời. Lời Chúa đã hướng dẫn rõ ràng, phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 14-15. Cha mẹ sống thỏa lòng, bình an với Chúa, đem đến cho con cái những phước hạnh lớn lao, giúp con bình an, dễ dàng hơn khi bước vào môi trường rộng lớn ngoài gia đình. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Theo thư Philip chương 4 câu 8 đến câu 9. Kỷ luật con cái để rèn dạy là cần thiết, nhưng cha mẹ cần quân bình trong cách thực hiện. Nếu quá khe khắc, con cái sẽ cảm thấy bị sỉ nhục vì bị thống trị, nên thường xuyên sống trong sợ hãi, không dám quyết định bất cứ điều gì. Còn dễ dãi quá thì tạo điều kiện để con cái phát triển tự do, không tôn trọng bản thân và người khác. Cuộc đời của người như thế sẽ chẳng thể hữu dụng cho Chúa, cho người. Thế nên mỗi cha mẹ tin kính Chúa cần sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa để được Ngài hướng dẫn trong việc nuôi dạy con nên người Chúa muốn, có năng lực để thực hiện mạng lệnh Chúa dành cho cha mẹ. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngày ngày đừng quên cảm ơn cha bằng lời nói yêu thương chân thành. Ngày ngày đừng quên cảm ơn mẹ bằng vì làm yêu thương. Đừng cho ngày hấp hối qua đời ngàn lời nói yêu thương như thường. Đừng cho ngày hấp hối qua đời ngàn vạn như không. Sống nước khi do buồn sinh ra, con sắp ra công ơn cha mẹ. Nói nước khi nhà tầng trên xanh nào bằng tình thương. Ngày nào đâu con biết ơn cha là hạnh phúc con dâng cha mẹ. Ngày nào đâu con biết ơn mẹ tỏ lòng sống thơm. Rồi ngày nào con nhớ ơn cha, nguyện nhờ Chúa nói gương cha hiền. Rồi ngày nào con nhớ ơn mẹ, lòng nguyện hy sinh. Nhờ mẹ dạy con sống nên nuôi, nhờ cánh Chúa bôn ba trong đời. Nhờ từng lời cha phớt trong hôn quyền thờ Ngài chung kín. Do đức tin con được sinh ra, chân Chúa ban con cho cha mẹ. Do đức tin cha mẹ nuôi con, trọn tình yêu thương. Trên đời con cái.